ví dụ như cái thọ này muốn cho nó rõ, ví dụ như cái tưởng thì nó dễ nhận hơn. Đã. Thì cái tưởng với các phiền não, hai cái nó có cái gì khác nhau? Phiền não là những cái hình ảnh hiện lên ở trong cái tưởng. Thế cho nên tưởng nó hiện lên rồi nó lại tan đi. Nhưng mà cái tưởng ấy, nó không phải nhất định là phiền não. Có khi nó là những cái tư tưởng lành, tư tưởng tốt, tư tưởng từ bi. Nhưng mà nó cũng thuộc về tưởng. Thế cho nên bây giờ mình lọc và lọc hết những cái phiền não đi thôi. Chứ còn cái tưởng nó không có phá. Mà nó, khi nào có cần thì nó chỉ là cái công dụng của tâm mình. Khi nào nó cần thì nó khởi tưởng lên. Khi nào hết thì nó tan đi. Những cái công dụng của tâm mình thì mình không có phá nó. Nhưng mà phá là phá những cái phiền não. Mà cái gốc là ở cái chỗ phá cái ngu si, là cái chấp ngã, cứ cho là mình. Bởi vì nhận cái tưởng là mình, là ta, rồi thành ra ta yêu ta ghét, nó mới ra các phiền não. Chứ cái ta này mà tỉnh ra được cái thức thứ bảy này, cái chấp ngã này tỉnh ra được thì nó thành cái gọi tên nó là bình đẳng tánh trí, tức là cái báo thân của Phật, tức là cái thân lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên đời sống thật là thanh thoát nhẹ nhàng. Bây giờ ví dụ như tịnh giới nó là nghiêm từ, thì vì nghiêm từ không chấp ngã, cho nên không tai thì có nghe biết chị đang la. Thế nhưng mà bởi vì không nghĩ rằng đây là chị la mình, bởi vì không chấp cái thân này là thật, mà đã biết cái thân này là đất nước gió lửa già tạm theo nghiệp báo hiện lên, thì cũng biết cái thân của tịnh giới là đất nước gió lửa già tạm theo nghiệp báo mà hiện ra, cho nên chả thấy có ta, chả thấy có tịnh giới, huống chi là lại còn thấy cái âm thanh ấy, nghe là biết ngay âm thanh là cái hư vọng, chứ đâu có còn thấy là tiếng la, mà vơ lại là nó cố la mình. Thế cho nên thanh tịnh chả bận lọc, như thế gọi là xả. Cô ấy đã có cái thọ của cô ấy nó thuộc về xả. Thế thì cái câu chuyện theo âm thanh mà thành không nghĩa là gì? Này theo âm thanh mà thành không. Cho nên cái câu chuyện tịnh giới la nghiêm từ, câu chuyện ấy nó theo với những cái âm thanh của tịnh giới nó tan đã lâu rồi. Tịnh giới vừa mở miệng, cái âm thanh vừa nghe rồi đã tan mất rồi. Thì cái âm thanh nó đã vô thường, thì đáng lẽ cái câu chuyện này thực là một cái việc vô thường, mà cái không hề có bao giờ cả. Mà sở dĩ bây giờ nó sinh ra nặng nề là bởi vì ta có cái ngã ái, ta lại thủ chấp rằng chị tịnh giới, chị la ta. Thế rồi thì ta mới, từ cái nặng nề nó đâm lên cái đau khổ. Mà toàn là cái không có. Âm thanh vừa ra khỏi miệng ta chả có. Nếu ta cứ sống đúng trên sự thật thì thế gian này thật nhẹ nhàng, chả có chuyện gì cả. Tiếp.
Thì sao cẩn thận buông xả hết tiêu và mạng?
Là thế. Cái chấp ngã mà làm sao đây này, không gọi chấp ngã, người gọi kiêu mà mạng. Nó làm tăng hay tại cái ngã của con tăng mà nó thành kiêu thành mạng. Thế thì làm thế nào con cẩn thận để không kiêu không mạng? Con chịu khó quán bất tịnh, thấy được cái này nó là đồng thịt hoa rồi, thế còn kiêu còn mạng không? Bây giờ mình thấy ai một chút cái gì, chứ thấy tâm phương thì chúng ta đứng chúng ta cười. Mình cười đấy là làm sao, tại sao mình cười? Mình thấy tội nghiệp, thấy người ta tội nghiệp, tức là thấy người ta kém mình, mình bây giờ mình tỉnh táo, còn người ta thì mất trí, cho nên mình cười. Thì trong cái cười ấy, thực mình không định tâm kiêu, không định mạng, nhưng mà nguyên một cái cười ấy nó cũng đã thấy, tức là nó tỏ cái ngực mình có cái chỗ, có cái cảm giác như mình hơn người kia. Bởi vì người ta mất trí, cho nên mình đứng, mình thấy ta làm cái gì nó lạ, nó khác, nên mình cứ mình cười. Thực tình là không có định tâm, có một cái tâm gì xấu thì, nhưng cứ tự nhiên là chúng mình cười. Thì nguyên cái cười ấy là nó ngủ ở trong, là cô không bằng tôi, cô trái, cô không đúng, cô không bằng tôi. Thì đấy, ngay cứ một cái cười chơi thế thôi, cái kiêu cái mạn của chúng mình nó cũng đã hiện rồi. Cho nên cái mạn này là một cái khó lắm, khó chữa lắm chứ không dễ đâu. Hình như là đến tận ngôi nào là trong bốn ngôi A-la-hán Tu Đà Hoàn, thầy không nhớ rõ, phải tới cái ngôi nào đó mới phá phong được cái mạn. Thế còn ngã chấp thì còn ngã mạn, phải hết được cái ngã chấp ấy, thì mới tìm được hết cái ngã mạn. Đây chị em chịu khó quán bất tịnh để nhớ, mà trông thấy tâm phương thì phải cầu nguyện cho tâm phương. Bởi vì biết cái thần kinh của mình hôm nay nó còn làm việc, sáng mai thì nó thế nào, mình có làm chủ được nó đâu. Chợt một cái là nó tắc quái, bệnh hoạn trong cơ thể mình hôm nay nó an chứ mai đâu có tin được nó còn an. Bởi vì bản cái dạ dày của mình ấy, thì cũng cùng một thứ với những cái người đau dạ dày kia, thì tại sao người ta đau mà mình lại có thể tin chắc là mình thoát được. Cái bệnh hoạn nó đến bất chợt, mình với người ta đã đồng một thể, cùng da cùng thịt cùng xương, cùng làm bằng máu huyết, thì người ta thế nào mai mình có thể bị cả đó. Hơn nhau chỉ có ở cái chỗ cái quả báo, kiếp trước mình có phước thì kiếp này mình đỡ khổ. Nếu mà bây giờ mình không lo phước thì cái phước làm sao mà bền, đã ở gọi là thế gian thì cái gì mong manh. Câu một ta nhận nghĩa thôi, thì nó cũng cùng một nghĩa, như là hễ gieo nhân thì mới có quả. Thư không người nhận được, trả về cho người gửi. Thế là thế nào? Nói theo cái ý ở trong kinh Di Giáo Phật có dạy, Di Giáo hay là kinh Tứ Thập Nhị Chương đó, thầy cứ quên hai kinh. Có một cái câu Phật dạy rằng những người Bà La Môn ấy, người ta cứ la Phật, cứ xỉ vả đủ thứ, thì Phật cứ im lặng. Về sau cái người nói chán cái miệng mình, và sao tôi nói như thế mà anh cứ như gỗ, anh biết à? Thì Phật mới bảo rằng khi mà ngài có mang biếu một có lễ phẩm mang biếu một người mà người ta không nhận ấy, thì cái lễ phẩm mà ngài để đâu? Thì cái ông Bà La Môn ấy bảo cái tôi mang về chứ làm sao, không tôi cho mà không lấy thì tôi mang về chứ làm sao. Thế thì Phật mới bảo đó, xin ngài cẩn thận những cái gì mà ngài đã nói ra tôi không nhận, thì thế nào ngài cũng phải mang về. Nghĩa là thế nào? Chỉ và Phật và những cái gì ngài mang tới cho tôi không nhận thì ngài mang phải mang về đấy. Thì thế nào ngài cũng mang về, nghĩa là thế nào tự chịu cái quả báo. Cũng như người ta cũng nói là mình lấy bụi mình tung lên trời thì cái bụi nó rơi vào đâu? Ông trời ông có bị bẩn không? Ông trời ông không bị bẩn mà nó rơi hết cả vào đầu mình, tức là cái quả báo mình phải chịu. Thế thì đây ngài cho Ngài dùng cái thí dụ này nó gần chúng mình bây giờ, là thơ gửi đến người ta mà người ta không nhận, thì cái người mang thơ ấy người ta làm gì? Ta gửi về trả lại mình. Nghĩa là mình đã gieo cái nhân nào thì cái quả báo thế nào nó tới mình. Cái người bị la, bị người ta làm ác độc thì không cần phải buồn, không cần phải phiền. Bởi vì cái người người ta gieo cái nhân, người ta sẽ chịu cái quả báo. Cho nên các Phật tổ thương xót những người nào làm ác với người ta. Phật bị người ta la, hay Phật bị người ta có ác xấu, Phật không những Phật không buồn, mà Phật còn thương hại những cái người ấy. Bởi vì người ta chịu những cái quả báo. Bây giờ mà người ta mắng cô A là cô B, mà cô B quay lại quở trách cô A, thế thì sao? Thì thôi đôi bên hòa rồi thì khỏi bàn. Còn đằng này là cô A la cô B, mà cô B cô bình tĩnh, cô thản nhiên. Đã. Đây có cái ý khuyên là mình đừng có giận lại người ta. Bởi vì cái người nào người ta đã nói một cái lời ác thì thế nào mai đây người ta chịu cái quả báo. Đã. Gợi cái nghĩa lên là để mình khởi cái tâm từ bi, thương những cái người ấy, chứ đừng có nên giận. Đấy, cái ý của Phật tổ dạy chúng mình là khuyên chúng mình đừng giận những người làm ác với mình, mà nên thương hại người ta, bởi vì mai đây người ta chịu cái quả báo. Ai khen người ta cũng cười hì, ai chê người ta cũng cười hì, ta được bình an đi qua thôi, đi qua tất cả những cái khen chê yêu ghét của thế gian, người ta không bận lòng. Thế thì đấy, Ngài đã dạy gần như thế là con đường Niết Bàn. Cho nên cái con đường Niết Bàn này là con đường của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát vẫn sống ở trong thế gian, nhưng mà các Ngài không bận lòng đến thế gian, chỉ lo cứu vớt thế gian thôi. Cho nên các Ngài đi trong thế gian không bị dính mắc. Còn các vị tiểu thừa thì các Ngài cũng không dính mắc, nhưng mà các Ngài phải rời thế gian, các Ngài nhập Niết Bàn. Nó có hai thứ Niết Bàn khác nhau. Niết Bàn của tiểu thừa thì cũng không dính mắc, nhưng mà rời xa lìa. Còn Niết Bàn của đại thừa thì các Ngài ở ngay tại thế gian, các Ngài chứng Niết Bàn, bởi vì các Ngài không dính mắc.